Chương 3. Ông giáo chuột làm thầy giáo hồi nào, dạy trường nào, ở đâu không ai biết. Cách chừng 20 năm trước, người ta thấy ông lại hỏi mướn một miếng đất ở trên chợ Mỹ Tho, giữa mé sông Cầu Quay. Rồi ông cất một cái nhà lá nhỏ mà ở. Lúc ấy không thấy có vợ con chi hết, mà nói chuyện với người trong xóm, ông hay khoe tài ông dạy học giỏi. Bất luận con nít sáng dạ hay tối dạ, hãy giao cho ông dạy trong 3 tháng thì nó biết đọc chữ quốc ngữ lẹ làng. Bởi vậy người ta chắc ông làm thầy giáo dạy học nên kêu ông ta là thầy giáo. Nên ông đã trên 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm, răng rụng hết mấy cái, mà ông lại mang bệnh hút, làm cho hình dạng của ông ốm tông, da mặt ông dùng, coi bộ như ông già, nên người ta mới kêu ông là ông giáo. Khi ông mới về ở đó thì nhà cửa ông dọn dẹp tầm thường, cách ăn ở ông không hời hợt cho lắm. Ông ở đó được vài năm rồi ông dắt một người đàn bà về ở với ông, mà người đàn bà ấy lại bồng một đứa con gái mới sanh chừng một vài tháng. Người lối xóm cũng không biết người đàn bà ấy là ai. Xong cách ít ngày nghe ông kêu người ấy bằng mình, nghe kêu con ấy bằng con, thì người ta mới hay người đó là vợ của ông. Từ ngày có hai mẹ con người đàn bà ấy về ở thì ông mua sắm đồ đạc trong nhà lần lần. Cách ít năm, ông triệt cái nhà lá mà cất cái nhà ngói 3 căn, nền đúc, cửa cuốn, vách tường. Ông ở cho tới bây giờ. Còn đứa con gái tên là Hậu, nó được 19-10 tuổi, thì người mẹ nó chết, để con nhỏ lại cho ông nuôi. Từ ấy ông mới khỏi cho vay đặt nợ. Ông mới khởi cho vay đặt nợ. Nhà ông khách mới thường lui tới, xong không thấy ông đem người đàn bà nào khác về nhà mà ở nữa. Đến ngày nay cô Hậu đã được 18 tuổi rồi. Cô kêu ông ta bằng ba, ông kêu cô bằng con, cha con ở với nhau. Không nghe ông tính gả cô lấy chồng, mà cũng không nghe cô phiền trách ông việc gì hết. Thầy Thông Hàng dắt cậu Thượng Tứ vô nhà ông giáo chuột. Đi dọc đường, thầy sợ ông giáo chuột đã đóng cửa ngủ rồi. Chừng xe ngừng, thầy dòm vô nhà thấy cửa còn mở, đèn còn sáng. Thầy bèn nói với cậu rằng: "Nè, may quá, ông già còn thức, để xe đây, hai anh em mình đi vô." Thượng Tứ dục dặc muốn để cho ông thầy Thông Hàng vô một mình. Thầy Thông không chịu, thầy ép cậu phải đi theo. Và thầy hứa hễ vô nhà thầy lãnh nói giùm cho, cậu khỏi nói tiếng gì hết. Hai người bước vô tới sân, thấy cô Hai Hậu mặc quần lục soạn trắng, áo bà ba cũng bằng lụa trắng, đang ngồi trên một cái ghế mây dựa bụi cao vàng mà ngồi ăn mía. Thầy Thông Hàng tới lui nhà này thường, bởi vậy thầy ngó thấy cô Hai Hậu thì thầy hỏi rằng: "Có ông giáo ở nhà hay không hả cô Hai?" Cô Hai Hậu đứng dậy cúi đầu mà chào và đáp rằng: "Dạ thưa, có ba tôi ở trong nhà." Trăng tỏ rạng, lại thêm bóng đèn trong nhà dội ra nữa. Bởi vậy cậu Thượng Tứ thấy mặt cô Hai Hậu rõ ràng, đúng là một trang quốc sắc thiên hương. Cái tiếng bảnh của ông thầy Thông Hàng nói hồi nãy, đó là đúng chứ không phải là nói chơi. Hai anh em bước vô nhà, thầy giáo chuột nằm phích đắp trên cái giường, phía tay trái đang làm thuốc á phiện mà hút. Mình mặc cái áo lá, còn quần thì vén lên trên bắp vế. Ông giáo chuột thấy có khách lật đật buông ống hút, ngóc đầu dậy mà dòm. Thầy Thông Hàng liền hỏi rằng: "Ông mạnh giỏi ha ông giáo?" Ông giáo lồm cồm dậy rút cặp mắt kiến, ngó thầy Thông Hàng mà cười nói rằng: "Ô thầy Thông, vậy mà tôi không biết chứ." Ông thấy có một thầy lạ đi theo ông thầy Thông, ông không biết là ai. Ông sợ thất lễ nên lật đật bước lại cái giá áo, lấy một cái áo lụa trắng mà mặc, rồi mời khách ngồi lăng xăng. Thầy Thông Hàng nói rằng: "Ông đừng có làm trộn rộn thất công. Ông nằm xuống đó mà hút đi, để hai anh em tôi nhắc ghế lại, ngồi giữa bên giường đây nói chuyện chơi cũng được mà." Thầy để ba toàn với nón nỉ trên bàn, rồi hai tay xách hai cái ghế mây đi lại chỗ ông giáo đang nằm hút. Ông giáo cười và nói rằng: "À, muốn như vậy thì cũng được. Thôi mời hai thầy đi ngay lại đây nói chuyện chơi. Xin lỗi cho tôi làm điếu thuốc, kéo để lâu nó chai. Thầy Thông Hàn đáp rằng: Được được, ông cứ việc mà đi làm đi. Ông giáo leo lên giường, mang cặp mắt kiến vô, rồi nằm xuống cầm cây tim mà nhồi tiếp điếu thuốc. Thầy Thông Hàn để hai cái ghế dựa bên giường, thầy mời cậu thượng tứ ngồi đó, còn thầy leo lên giường nằm ngang với ông giáo. Ông giáo tay cầm thuốc mà miệng hỏi rằng: Thầy đây mới đổi lại hay là ở đâu mà lại thăm vậy thầy? Thầy Thông đáp rằng: À, cậu Tư đây là em của thầy Ban Biện Chí ở dưới Mỹ Hội, ông không biết hay sao? Ông giáo ngóc đầu mà dòm thượng tứ rồi nói rằng: Vậy hay sao? Tôi biết thầy Ban lắm, thầy ghé thăm tôi hoài. Còn cậu đây thở nay tôi chưa gặp lần nào, nên tôi không có biết. Cậu lên đi chơi với tôi, xe chạy ngang qua đây thấy ông còn thức nên tôi rủ cậu ghé vào đây thăm ông chơi. Trăng bữa nay tỏ quá. Nè, ông muốn đi chơi hay không? Nếu như ông muốn thì hút hết ít điếu đi rồi đi chơi với hai đứa tôi, có xe hơi của cậu Tư đây mà. Thôi, tôi già cả rồi, theo mấy ông sao kịp. Hút cho đã rồi thì tôi đi ngủ, chứ chơi bời cái giống gì. Ông lăn cái điếu thuốc, đúng rồi, ông gắn vô nồi và mời hai thầy hút. Khách cứ từ chối hoài, ông mới ngồi vô đèn mà kéo. Lúc ấy có một con nhỏ ở trong nhà bưng hai cái tách nước đem lại để trước mặt thượng tứ. Còn cô Hai Hẩu thì đi guốc lớp cốp ở phía đằng kia. Thượng tứ tới nhà lạ mà lại tới vay bạc, bởi vậy cậu hơi bỡ ngỡ, không biết chuyện chi mà nói. Nghe cô Hai Hẩu đi guốc thì cậu cứ dây lại mà ngó hoài. Ông giáo chục nằm hút mà ông liếc mắt thấy thượng tứ cứ dòm lấy con ông mấy lần. Ông nghi thầy Thông Hàn dắt cậu này tới đặng mà coi con của ổng. Ông toàn kiếm trước mà đuổi đi phức cho rồi. Bởi vậy ông hút hết điếu thuốc thì ông liền nói với thầy Thông Hàn rằng: Còn 100 đồng bạc của tôi đó, thầy tính sao á thầy Thông? Quá kỳ đã gần nửa tháng rồi, thầy cho tôi đặng tôi có tiền tôi xài chứ. Thua muốn chết làm sao có mà trả được đây ông. Nè, xin ông chịu phiền đầu năm tôi lãnh tiền viết bộ và tôi sẽ trả luôn, chứ biết làm sao bây giờ. Lúc này tôi túng quá, thầy phải lo cho tôi có tiền tôi xài chứ. Ông mà túng cái nỗi gì không biết. Thiệt chứ. Ôi, ông nói ai mà tin cho nổi. Ông đưa cái chìa khóa cho tôi mở tủ sắt. Nếu ông không có trên 10.000 đồng bạc thì chém tôi cũng chịu nữa. Đồng mà có, tháng này mà tiền bạc đâu mà có nhiều dữ vậy. Phải, tháng này họ chưa trả bạc cho ông, mà tôi biết trong nhà ông có bạc nhiều lắm mà ông giáo. Nè, ông giáo, cậu Tư đây có chuyện cần dùng gấp, nên cậu cậy tôi nói với ông làm ơn giúp cho cậu 1.000 đồng bạc. Ông tính coi có giúp được hay không hả ông giáo? Ông giáo chuột ngồi dậy, rót một hớp nước trà rồi uống. Ông liếc ngó thượng tứ rồi nói rằng: Tháng này trễ quá, bạc tôi cho ra hết rồi còn đâu mà tôi giúp. Sao không hỏi xã tri nó có bạc thiếu gì? Thầy Thông Hàn cũng ngồi dậy đáp rằng: Hỏi cái thứ chà khó lòng quá, ai mà thèm hỏi. Ông giúp giùm cho cậu Tư đi mà, bộ ông sợ hay sao? Cậu là con của ông Kế Hiền ở dưới Mỹ Hội. Ông Kế Hiền mất rồi, bây giờ phần ăn của cậu tới mấy trăm mẫu điền, chứ phải ít hay sao? Còn bên vợ của cậu còn giàu hơn bên cậu nữa. Trời ơi, cho vay chỗ như vậy mà ông dục dặc vậy chứ ông đợi ai ông mới cho vay hả ông giáo? Nè, cậu Tư đây có vợ rồi hay sao? Chứ làm sao, cậu cưới con của ông hội đồng ở bên chợ ông Văn đã hơn một tháng nay rồi, ông không nghe hay sao? Ông hội đồng nào? Có phải ông hội đồng thưởng phải không? Phải. À, hôm trước tôi có nghe nói, bất nhân quá vậy mà tôi quên. Ông giáo chủ ngó thượng tứ một hồi rồi hỏi cậu rằng:
Nè, cậu hỏi bạc làm chi? Ở nhà thiếu gì tiền, cậu cần giùm sao không lấy bạc nhà xài mà lại đi vay đi hỏi?
Thì tôi có việc tôi xài riêng nên tôi không muốn lấy tiền bạc ở trong nhà.
Thế cậu hỏi rồi rồi có mợ chịu đứng giấy hay không? Một mình tôi cũng chắc mà, cần gì phải có vợ tôi đứng giấy?
Nè, cậu hỏi bạc tháng hay bạc năm?
Ông cho vay 1.000, qua tháng giêng tháng hai hãy góp lúa bán được rồi tôi sẽ trả tiền cho ông.
Tôi cho vay thở nay thì tôi buộc phải có đủ vợ chồng đứng giấy, mà hễ vay từ 1.000 sắp lên á thì phải thế chân bằng cái tờ khoán đất. Nếu vợ không đứng giấy thì khó lòng quá. Còn tôi nghe nói ông Cái Hiền có lập cái di chúc chia ruộng đất cho các con, xong trong tờ ông lại giao quê lợi để cho bà Kế Hiền ăn mãn đời, rồi sau đó các con mới được hưởng. Nếu vậy thì cậu đứng bộ ruộng đất mà cậu có góp lúa được đâu?
Không, má tôi để giao quê lợi phần ruộng hương quả 50 mẫu cho tôi rồi. Mùa này tôi góp quê lợi là tôi có tiền xài.
Khó quá, tôi muốn có mợ đứng giấy với cậu thì tốt hơn.
Không, không có được. Như ông ngại thì để tôi lục cái tờ tân phân, tôi giao cho ông.
Cái đó tự nhiên phải có mới được. Mà tôi còn muốn có đủ vợ chồng đứng ra làm giấy nữa.
Thầy Thông Hà nghe ông giáo cứ nài vợ của thượng tứ đứng giấy hoài, thầy mới xen vô mà can rằng:
Ông giáo nè, không phải cậu tư tính sang đạt của ông nên cậu không chịu cho mợ đứng giấy. Y vay mà dắt vợ theo lòn thòn thì có kỳ quá. Tại vậy nên cậu không chịu. Nếu như ông ngại, thôi để tôi đứng bảo lãnh cho, có được hay không?
Thầy ăn chịu vào đâu mà bắt thầy bảo lãnh?
Phải, tôi không có ăn chịu gì hết. Mà như ông có sợ thì tôi ký tên giùm cho cậu đặng ông tin.
Ông giáo dục ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông nói để chậm chậm ít ngày cho ông tính, rồi ông sẽ trả lời. Hai người khách xin ông làm ơn tính cho gấp, rồi đồng đứng dậy cáo từ mà đi về. Thượng tứ liếc mắt kiếm cô Hai Hậu mà không thấy cô đâu, thì cậu lấy làm thất vọng, nên lên xe mà còn ngó vô trong nhà. Xe chạy khỏi nhà, thượng tứ mới nói với thầy Thông Hằng rằng:
Ông già ông có còn thiết là ngộ nghe, mà hỏi bạc ông làm khó quá, không biết chừng nói con ông có làm khó đến bực như vậy hay không.
Thầy Thông cười mà đáp rằng: Cậu coi tôi nói láo hay nói thiệt đây? Tôi đã nói cô Hai Hậu cô ngộ lắm mà, cậu có muốn không?
Trời ơi, hỏi bạc còn không xong, muốn con ông làm sao được?
Hỏi bạc thì mình cứ hỏi, còn muốn con ổng thì mình muốn, có hại gì đâu mà sợ.
Nè, tôi muốn lắm chứ, ngặt gì tôi có vợ rồi, sợ cô đó cô không có chịu tôi.
Cậu để thủng thẳng rồi tôi tính cho. Đời này hễ có tiền thì muốn cái gì mà không được hả cậu?
Thầy làm sao cho tôi trai gái được chứ cái cô đó thì tôi khoái lắm nghe, tôi thưởng thầy mấy trăm cũng được.
Nè, chắc hôn đó.
Sao lại không chắc?
Nói chơi với cậu chứ, con người ta là con nhà giàu, lại là con gái mới lớn lên, ai mà làm mai cho được.
Thượng tứ nghe nói như vậy có lẽ cậu thất vọng, nên cậu không thèm nói nữa, cứ cầm tay bánh xe mà chạy xuống phía nhà ga xe lửa. Thầy Thông Hàng biểu cậu ngừng đặng vô nhà hàng uống rượu chơi. Trong túi cậu tư còn 2 đồng bạc, xong cậu nghĩ hai người uống 2 ly rượu không lẽ trên số tiền ấy được. Bởi vậy cậu đậu xe giữa lề đường rồi dắt thầy Thông vô nhà hàng. Thầy kêu bồi đem lên 2 cái mặt ten nước suối. Thượng tứ nói mình không biết uống rượu nên biểu cho siro. Thầy Thông la lớn lên rằng:
Ê, cái gì mà uống siro? Đàn ông thì phải tập uống rượu với người ta chứ.
Bồi, cứ việc đem mặt ten lên đây.
Thượng tứ nghe nói như vậy thì không dám từ chối, phải ráng mà uống đặng tập làm người thạo đời. Thầy Thông Hàng thấy thượng tứ uống mà cháu mày thì cười và nói rằng:
Cậu mới uống lần đầu nên cậu chưa biết nó ngon, để cậu uống ít lần đi rồi cậu sẽ coi, khoái lắm.
uống thì tôi sợ say rồi cầm bánh xe làm sao về được.
Ha phải ha, chưa biết uống thì tự nhiên phải say.
Ôi mà có say thì ở trên này chơi rồi sáng mai mình về hại gì.
Bữa nay tôi ở chơi không được.
Sao vậy, cậu cũng có húy phụ nữa hay sao?
Không phải là húy phụ, trời ơi tôi chớ phải ai hay sao.
Thứ vợ mà tôi kể cái gì,
thầy kể nó đi.
Tại bữa nay tôi có việc riêng ở chơi không được, để chừng nào tôi vay được bạc rồi thầy coi tôi chơi mà.
Cái chuyện hỏi bạc đó cậu để tôi lo cho.
Ông giáo chuột ông làm bộ, bất quá ông ăn tiền lời mắc một chút, ông buộc tôi bảo lãnh chứ gì.
Để sáng mai tôi xin sao lục tờ tương phân dùm cho cậu, rồi tôi đem lại cho ông coi. Trong vài bữa nữa cậu lên đây rồi tôi trả lời cho cậu biết.
Mà cậu nhớ cái tờ chúc ngôn tương phân làm hồi nào hay không?
Phải biết ngày tháng thì xin sao lục mới được.
Làm hồi tháng giêng tháng hai gì đó tôi cũng không nhớ chắc.
Được được, biết tháng là đủ rồi.
Hey, tôi chi ít đồng bạc thì họ kiếm cũng dễ như chơi, cũng không khó gì.
Cậu đừng có lo, để tôi tính cho.
Nè, thầy làm ơn tính giùm mau mau nghe.
Thì mau mà.
Hai người nói chuyện tới đó, kế có ba thầy đi ngang qua. Thầy Thông Hàn ngồi trong nhà hàng thì ghé vô mà bắt tay. Thầy Thông Hàn tiếp dẫn cậu Thượng Tứ cho ba thầy ấy mà nói rằng:
cậu đây là cậu Tư Mỹ Hội, em của thầy Cai Ban Biện.
Chí, mấy thầy biết biết không?
Thôi, ngồi đây uống rượu nói chuyện chơi.
Ba thầy chào Thượng Tứ rồi kéo ghế mà ngồi. Thầy Thông Hàn kêu bồi Vang Trân, rồi biểu đem lên mấy ly rượu thêm.
Thượng Tứ trong túi chỉ có 2 đồng bạc, mà thầy Thông Hàn mời anh em bạn uống rượu lăng xăng thì trong lòng không an. Bởi vậy cậu cứ nhấp nha nhấp nhởm muốn cáo từ mà về.
Thầy Thông Hàn với ba người kia nói chuyện không dứt. Đã vậy mà người này cứ tiếp với người kia, rồi người nọ xưng tụng sự giàu có của cậu hoài. Hỏi cậu mỗi năm góp lúa ruộng được bao nhiêu, mua xe hơi hết mấy ngàn đồng, đứng bộ đất mấy trăm mẫu, làm cho cậu không thể nào đứng dậy được, mà ngồi ở đó thì cậu chín ruột chín gan.
Chừng bớt nói chuyện, Thượng Tứ đứng dậy cáo từ thì Thông Hàn mới nói rằng: cậu về thì anh em tôi cũng đi chứ ở đây làm gì, thôi uống cho hết đi rồi mình đi.
Mấy thầy bưng ly uống cạn rồi đội nón đứng dậy đi một lượt.
Thượng Tứ liệu không đủ tiền mà trả tiền rượu nên cậu làm lơ.
Thầy Thông Hàn ngó chừng cậu, không thấy cậu móc bóp phơi, thầy bèn vỗ túi mà nói rằng:
trời đất ơi, cái bóp của tôi đâu mất rồi, báo hại dữ không, chắc là rớt ở đâu ngoài xe.
Thầy lật đật chạy ra xe mà kiếm. Kiếm có hay không ai mà biết, mà thầy dòm sơ sài rồi trở vô nói rằng: rồi chắc là rớt ở trên nhà của ông giáo hồi nãy, có vài chục đồng bạc, không có nhiều nhỏi gì.
Thôi thầy kệ, để sáng tôi lên trển tôi kiếm, nếu rớt ở đó thì còn ở đó chứ không mất.
Cậu Tư, cậu cho tôi mượn 5 đồng bạc trả tiền rượu, rồi bữa nào tôi quần lại cho cậu.
Thượng Tứ lấy làm hổ thẹn, bởi vậy cậu nói rằng:
trời ơi, bữa nay đi chơi tôi cũng quên đem bóp theo, tôi có 2 đồng bạc mà thôi, trả làm sao đủ đây.
Thầy nói với chủ tiệm để tôi viết bông, rồi mai tôi đem lại trả được không?
Thì được mà.
Thầy Thông Hàn kêu bồi hỏi bao nhiêu tiền, rồi biểu đem giấy mực đặng cho Thượng Tứ viết bông.
Thằng bồi cùng hoàng lắm cũng phải dâng lời. Mà trong lúc Thượng Tứ ngồi viết bông thiếu 5 ly rượu giá 4 đồng bạc thì nó chạy ra nó coi số xe và tên chủ xe, làm cho Thượng Tứ giận lắm, xong cũng không dám rầy nó.
Việc tính xong rồi, mấy người mới bắt đầu từ giã nhau. Thượng Tứ lên xe còn kêu vối mà nói với thầy Thông Hàn rằng:
chuyện đó thầy ráng giúp giùm tôi mau mau nghe ông thầy Thông, tôi trông dữ lắm đó đà.
Thầy Thông Hàn gật đầu, xe rút chạy lên trên cầu quay.
Chương 4. Thượng Tứ chạy trở về nhà mẹ mà ngủ. Mấy đứa ở mở cửa văng mùng lợp cợp, làm cho bà kế hiền giật mình thức dậy. Bà thấy con sửa soạn ngủ thì bà hỏi rằng:
sao bữa nay không về bến mà lại ở bên này?
Thượng Tứ không trả lời, cứ cởi áo cởi giày mà đi ngủ.
Thượng Tứ nằm lim dim nhớ cô Hai Hậu, mặt sáng rỡ, má miếng bầu, mắt láo liên.
tóc láng mướt, đứng đi yểu điệu, miệng nói như cười, gò má trắng đỏ tợ hoa sen, nước da mịn mà coi mắt rượi, thì trong lòng cậu khoan khoái, ước thầm chớ chi có người đó được nằm cạnh bên mình, chắc là mình vui vẻ, chẳng có chi là bằng. Cậu nhớ tới cô Hai Hậu, rồi cậu nhớ tới vợ nhà. Cậu so sánh hai người thì cậu chê vợ nhà mình đủ thứ, chê nước da không trắng, chê cặp mắt không lanh, chê giọng nói không có duyên, chê tánh ý hay hà tiện. Cậu nhớ chuyện gây gỗ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện không tiền mà trả nhà hàng hồi nãy, thì cậu lấy làm tức giận, quyết thế nào cũng phải vay cho được 1.000 đồng bạc đặng chơi bời với anh em, mà xài hết số đó rồi không biết chừng lại kiếm thêm nữa. Mình tiếng con rể nhà giàu, người ta kêu mình là cậu tư mỹ hội, mình là người có học thức, mình chơi với thầy ký thầy thông mà trong bóp phơi không có 5-3 tấm giấy xăng thì còn gì là danh giá. Phải có tiền, làm sao cũng phải có tiền mới được. Còn có vợ thì thay kệ vợ, làm sao cũng phải trai gái với cái cô Hai Hậu. Như cô này phải cưới thì mình cưới, làm hôn thú bậc nhì, vợ nói sao được mà sợ. Mà như vợ muốn sanh điều thì mình đạp đít nó, không có tiếc gì. Cậu suy nghĩ riết nên mệt trí, mơ màng rồi nằm ngủ quên. Sáng bữa sau Thượng Tứ thức dậy đi ra đi vô, vì cậu có việc lo tính riêng ở trong trí, nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ và cũng không tính trở về bên vợ. Chừng ăn cơm xong rồi, bà Kế Hiền mới nói với con rằng: cơm nước rồi, thôi con sửa soạn về bên bển đi. Con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ, anh chị không biết con đi đâu, chắc là anh chị trông lắm. Trông thì trông có hại gì mà lo. Vậy chứ hồi hôm con đi, con có nói con về bên này hay không? Tôi không nói. Con không nói cho người ta hay, con đi biết như vậy người ta lo chứ con. Họ lo giữ tiền chứ biết lo cái giống gì. Còn nói sao vậy, giàu mà họ có lo giữ tiền đi nữa, ấy là cái phước của con, chứ sao con lại trách người ta. Cầu cho họ giữ, đặng ngày sau có để lại cho vợ chồng con chứ cho ai. Má cứ ham tiền hoài, tại má ham tiền á nên tôi mới mắc một cái con vợ như vậy đó. Vợ làm sao? Chà chà, vợ như vậy mày còn chơi cái nỗi gì? Phải, nó đen đúa thiệt, nhưng mà coi cũng mặn mồi, chứ không phải xấu xa gì đâu. Tốt với má chứ tốt với ai? Đi ra thấy người ta rồi dòm lại nó, thấy mà mắc cỡ. Sao mà mắc cỡ? Tuy nó không có bóng sắc, xong nó hiền đức, nó giỏi việc nhà, nó có tiền nhiều, nó có chỗ gì mà chê được đâu. Con đừng có nói bậy, ở đời vợ xấu mới là vợ của mình đó con, chứ cái thứ đồ bóng láng có ra cái gì đâu. Thượng Tứ nghe mẹ khuyên lên đã không cảm ơn, mà còn rùng vai rồi bỏ đi ra phía trước, coi bộ rất vô lễ hết sức. Bà Kế Hiền vì thương con nên không thấy cái quấy của con, không thấy cái ngỗ nghịch, mà bà không giận, lại cứ theo khuyên dỗ biểu con phải đi về hoài. Thượng Tứ thấy vậy bèn làm núng, xin bà phải cho 500 cậu mới chịu đi về. Bà nghe nói tiền thì bà la ó, thì cậu lại càng giận, cậu thề sẽ không thèm về vợ nữa. Bà cũng thế, tuy bà rầy la ôm sờm, xong rốt cuộc rồi bà cũng phải lòi cho cậu hết 100 đồng bạc. Thượng Tứ lấy tờ xăng bỏ vào trong bóp phơi, rồi cậu mới thay áo mang giày lên xe mà đi. Bà tưởng con đâu biết nghe lời, nên thấy con đi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng dè ra khỏi cửa ngõ rồi, cậu không chạy về chợ ông Văn, mà cậu lại quẹo lên trên Mỹ Tho. Lúc ấy đã 3 giờ chiều, Thượng Tứ biết thầy Thông Hàn mắc việc làm, nên cậu không ghé nhà mà kiếm. Cậu ngừng xe đổ dầu xăng đầy thùng, rồi đổi tấm giấy bạc chạy theo đường mé sông cầu quay, chạy ngang nhà ông giáo chùa. Cậu cho xe chạy chậm chậm, đặng liếc mắt ngó vô nhà để kiếm cô Hai Hậu. Bận chạy qua thì không thấy tâm dạng, nhưng chừng trở lại thì cậu thấy cô nọ đứng trước cửa. Cậu vợ nón chào cô, cô cũng cúi đầu đáp lễ, mà cô lại chúm chím cười, làm cho cậu càng hân hoan. Quên bóp kèn, gần cán cái con sẫm gánh nước. Cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm, rồi ngồi đó uống một ly sữa đá, đợi 5 giờ để đi đón ông thầy thông hàng. Thầy thông hàng chơi với anh em, hễ thầy hứa giúp một việc gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với cậu Thượng Tứ mấy điều thì sáng nay thầy lo làm liền, chứ không dám để trễ. Bữa sớm mời thầy lên sở bằng khoáng và xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghỉ, thầy kêu xe kéo chạy tuốt lên nhà ông giáo chuột, đưa cái tờ tương phân cho ông coi. Ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ, ông lành nghề của ông dữ lắm. Ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi nói rằng: cậu Thượng Tứ đây đứng bộ 100 mẫu ruộng, 50 mẫu hương quả, rồi ngày sau cậu được 50 mẫu trong phần dưỡng lão của cậu nữa. Cậu có 200 mẫu điền, mà cậu vay có 1.000 thì cho vay cũng không có gì sợ. Ngặt gì theo lời chúc ngôn, chừng nào bà Lý Thị Nho qua đời rồi thì cậu mới được hưởng quê lợi. Cậu có ruộng mà không có quê lợi, cho cậu vay rồi rồi cậu lấy cái gì mà cậu trả? Năm ngoái tôi thấy thầy ban biện chí là con nhà giàu, tôi làm bướn tôi cho vay 5.000. Hôm tháng giêng thầy lên trả lời, còn vốn thì để trả không nổi. Cái tôi nghe ông già thầy chúc ngôn chia ruộng đất mà không cho ăn quê lợi gì hết, tôi chết điếng hổm rài, không biết làm sao mà đầu vốn lại đây. Tôi bị cái người anh mà mắc kẹt hết 5.000 đồng bạc, tôi rầu quá đi, giúp cho người em nữa thì làm sao đây? Thầy thông hàng cười mà đáp rằng: tôi nghe nói ông thạo nghề cho vay lắm, mà sao ông lại sợ như vậy? Ông cầu cho anh em thầy ban biện chí đi vay chứ, phàm cho vay thì cốt lấy tiền lời, chứ mấy chủ chắc chắn mình cầu họ đừng trả vốn, để cho mình lấy tiền nhiều năm. Ví như ông cho 1.000, ông lấy tiền lời trong 3 năm thì ông đủ vốn rồi còn gì. Mà cái số 1.000 thì cũng còn đó, coi không phải là lợi nhiều hay sao? Đã biết thầy ban biện chí với cậu Thượng Tứ tuy đứng bộ làm chủ ruộng đất, xong chưa ăn quê lợi ruộng đất như vậy mới chắc chứ. Bởi vì có đem bán cho ai được mà mình sợ mất mình nợ. Còn như ông muốn cho chắc nữa thì ông cho vay nhiều nhiều, rồi ông buộc phải làm tờ treo cho ông. Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi, tôi tỏ thiệt với ông, cậu Thượng Tứ còn nhỏ mà tôi coi cậu ham phá nhà lắm đó. Ông thử nhữ mà đưa cậu chừng 10.000 đồng bạc thì ông lấy ruộng đất của cậu hết. Tôi hứa tôi sẽ làm mối giùm cho ông. Cậu tin cậy tôi lắm, tôi nói cái giống gì cậu cũng sẽ nghe hết thảy. Ông cho thử 1.000 mà nhữ cậu đi, ông cứ tính lời theo bạc 14. Nếu ra viên cậu không trả thì ông bắt chồng vốn với lời mà thay giấy. Ông chồng như vậy 1 năm, 3 năm, mà nếu cậu hỏi thêm thì ông cứ đưa thêm nữa, thì ông sẽ lấy ruộng được của cậu. Ông giáo chuột nằm làm thuốc mà hốt ít điếu. Ông suy hại tính lợi đã cạn rồi, xong ông còn làm bộ dục dặc mà nói rằng: cái cậu Thượng Tứ cậu còn con nít, tôi không nỡ toan mưu kế mà giật sự nghiệp của cậu. Thà là cậu dây của ai cậu dây, chứ thiệt trong bụng tôi không muốn giúp cậu một đồng nào hết á. Mình lớn cậu nhỏ, mình dính dấp với cậu sợ e mình phải mang tiếng chết. Ngặt gì cậu là anh em của thầy, thầy nói giúp giùm mà tôi không chịu thì thể diện của thầy còn đâu? Thôi đi bác, bác đừng có đánh đạo nữa mà. Không phải là đánh đạo, thiệt tình là như vậy đó. Thôi chiều nay như cậu qua thì tôi dắt cậu lên làm giấy lấy bạc được chưa? Cũng được, mà thầy phải nói trước với cậu tiền lời tính bạc 14 đó nghe. Chịu như vậy thì tôi mới cho vay. Chịu mà, ông cứ đòi lời theo bạc 14 đi, để tôi nói vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe chưa? Bảo lãnh làm chi?
Ây, ông cứ nài bảo lãnh đặng cho cậu tin, rồi sao làm công chuyện mới được chứ, ông hiểu không?
Hiểu hiểu, tôi hiểu rồi. Ông trả lại cái lời tờ tương phân lại cho tôi, đặng chân cậu qua tôi trao cho cậu, rồi tôi dắt lên đây. Thôi để tôi về cho ông nằm nghỉ.
Thầy Thông Hàn xếp tờ tương phân mà bỏ vào túi, rồi đội nón lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giả, thì thầy vừa nheo mắt vừa cười mà nói rằng: ông đừng có đòi 100 đồng bạc của tôi nữa nha. Nếu ông biết xử phải, tụi tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn cho ông coi.
Ông giáo chủ gục gặt mà đáp rằng: biết biết, tôi biết xử mà.
Tội nghiệp cho cậu Tư Mỹ Hội, người ta sắp đặt như vậy mà cậu không dè. Cậu cứ ngồi nhà hàng, cậu uống sữa, khí sắc thì hân hoan, khi thì nhớ gương mặt của cô hai hậu tròn trịa bảnh bao, khi thì ngó chừng đồng hồ đặng đi đó ông thầy Thông Hàn mà hỏi thăm chuyện vay bạc. Đồng hồ gõ 5 giờ, thượng tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàn ở bên đường Hàng Gáo đang lơn tơn đi xuống. Thượng tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng đi chơi. Thầy Thông Hàn vừa bước lên xe thì thượng tứ nói rằng: tôi khoái quá thầy, tôi mới gặp mặt cô hai hồi nãy.
Cô hai nào? Thì cô hai hậu.
Ở đâu mà cậu gặp?
Thì tôi chạy ngang qua, tôi thấy cổ đứng trước cửa, cổ chào tôi, mà cổ lại cười nữa chứ, tôi khoái quá.
Cái cậu này đa tình thiệt mà, cậu dám quá.
Tôi chạy ngoài lộ, có động tới ai đâu mà không dám.
Ông giáo ông khó lắm, nói cho cậu biết đó.
Còn con ổng khó thì tôi mới lo, chứ ổng khó hay dễ, nhắm cũng không hại gì.
Cậu muốn vay bạc của ổng mà cậu lộn xộn, ổng ghét ổng không có cho ông vay.
À, thầy xin sao lục giùm tờ giấy của tôi chưa?
Rồi, nội buổi sớm ơi, mà rồi cũng không ít gì, bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi có đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi ổng nói ruộng cậu làm chủ mà cậu không có được ăn quay lợi, cậu lấy bạc đâu mà cậu trả. Ông già này thiệt, ổng khó chịu, tôi năn nỉ hết một buổi trưa. Tôi nói riết rồi ổng mới siêu lòng, xong ổng đòi tiền thờ tới 14-15. Gắt quá đi.
14-15 là sao?
Trời ơi,
nghĩa là cậu vay 1 ngàn, ngoài ngày á cậu phải trả vốn lời là 1.400 hoặc 1.500.
Trời ơi, ăn lời gì mà nhiều dữ vậy?
Thì họ cho vay họ ăn lời chứ làm sao.
Nhân nghĩa lắm thì ít bữa cũng 400 đồng bạc lời. Vì lúc này muộn rồi, không ai còn bạc mà cho, nên ổng mới lầm gạt.
Năn nỉ ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không? Bây giờ tháng 10 rồi, từ đây tới tháng Giêng tháng 2 thì có 3-4 tháng mà thôi.
Được, để tôi nói lại với ổng coi. Ổng còn buộc tôi phải bảo lãnh cậu nữa đa.
Không có hại gì, hay làm ơn bảo lãnh giùm tôi đi.
Thì tôi với cậu không ngại gì, lãnh thì lãnh chứ làm sao, không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi trả?
Đâu có như vậy, chừng nào làm giấy bạc được vậy?
Để mình ăn cơm rồi dắt lên nhà ổng nói lại coi, như ổng chịu thì làm giấy lấy bạc liền.
Thì chắc ổng chịu mà, ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lợi bao nhiêu ổng ăn, tôi không có cần.
Thầy Thông Hà nghe nói như vậy thì thầy mắc cười. Thượng tứ tưởng thầy cười về mấy lời nói chơi của mình có duyên, chứ nào dè thầy cười là cười cái miếng mồi thầy nhả ra mà cá đã táp nuốt. Hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm. Thượng tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi, đã mới thấy mặt cô hai hậu mà lại chắc sẽ có thêm 1 ngàn nữa, bởi vậy cậu hân hoan nói cười cười không ngớt. Thầy Thông Hàn cũng vui về việc của thầy nên cũng nói cũng cười, mà thầy cũng chẳng nói việc chi khác hơn là việc ông giáo chuột cho vay. Thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu Tư mê cô hai hậu. Ăn cơm xong rồi, thầy Thông Hàn mới kêu bồi biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm đặng thầy trả luôn thể. Cậu Tư nói cậu đã trả tiền rượu rồi, mà cậu lại dành cậu trả tiền cơm, cậu không cho thầy Thông hao tốn với cậu.
thầy Thông làm bộ giận hờn, ngoe ngoảy bỏ đi trước ra xe mà ngồi. Chừng cậu Tư ra theo, thầy mới nói rằng:
"Mỏ giận toa quá, mỏ muốn không thèm dắt toa lên nhà ông giáo. Để toa nhớ cô hai đêm nay, toa khóc cho biết chừng."
Cậu Tư cười mà đáp rằng: "Tội nghiệp tôi mà, thầy Thông, thầy muốn tôi chết hay sao? Nếu đêm nay mà tôi không ngó thấy mặt cô hai được, chắc là tôi tự giận quá." Thầy Thông cười ngất rồi biểu xe chạy vô nhà. Thầy mà lấy tờ giấy sau lục tưng phân, đặng lên ông giáo cho sớm. Chẳng hiểu cô hai hậu có biết trước bữa nay sẽ có khách tới nhà hay không, mà gần đỏ đèn, cô gỡ đầu bới tóc láng muốt, cô dồi phấn mặt trắng đỏ, cô mặc áo màu trứng gà, cô bận quần lụa trắng bông hường, cô đi dép quai nhung đen. Sắc cô đã đẹp mà cô còn tô điểm thêm nữa, nên những bọm háo sắc ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy Thông Hàng với cậu Thượng Tứ bước vô nhà, cô hai hậu mắt ở dưới nhà sau. Ông giáo tiếp khách mời ngồi, rồi kêu đứa ở biểu đem nước uống. Vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút, bởi vậy bên cái giường chưa thấy nổi đèn. Ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách. Con nhỏ ở bưng nước trà lên để lên trên ghế, thì cô hai hậu ở trong cửa buồng bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách, rồi cô với tay để một gói thuốc và một cái hộp quẹt trên đĩa dựa vào hai tách nước. Thượng Tứ phần thì khóp về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu đáo bụng của mình. Bởi vậy cậu ngồi trân trân, cậu không dám ngó mặt cô hai hậu. Khi cô để gói thuốc trên đĩa, cậu liếc thấy bàn tay của cô trắng nõn, ngón tay nhỏ xíu, phao tay ửng hồng, thì cậu hồi hộp ở trong ngực, lộn xộn trong trí. Nếu mà ai cắt cớ hồi đó hỏi cậu sao mà như vậy, thì chắc cậu cũng không biết làm sao mà nói được. Cô hai hậu lại ghế xích đu mà nằm và nói chuyện nho nhỏ với con ở. Cái ghế xích đu nằm ở phía sau lưng cậu Thượng Tứ. Cậu không dám dây đầu lại mà ngó cô. Cậu lấy làm tức vì sự vô ý của cậu. Chớ chi hồi mới vô cậu ngồi phía bên kia, thì bây giờ liếc ngó dễ biết chừng nào. Cậu mắc tiếc về sự đó, nên cậu quên tưởng đi cái chuyện vay bạc. May nhờ có thầy Thông Hàng lanh lợi, thầy khởi đầu mà nói với ông giáo giùm cho cậu. Ban đầu ông giáo làm khó không chịu cho. Ông nói rằng ông có coi cái tờ chúc ngôn tương phân rồi, ruộng đất lộn xộn lắm, làm chủ mà không ăn quê lợi, vay bạc rồi lấy gì mà trả, nên ông kiện, ông lấy ruộng, ông cũng không cho mướn được. Thầy Thông theo năn nỉ tróc nửa giờ đồng hồ, ông mới chịu cho. Xong ông buộc nội tháng giêng phải trả vốn lẫn lời. Tiền lời tính 400, mà phải có thầy Thông đứng ra bảo lãnh mới được. Thượng Tứ nghe nói ông đòi tiền lời theo bạc 15, lẽ ra ông tính theo bạc 14, thì cậu mừng nên cậu chịu liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói vay 1.400 đồng, giao qua tháng viên An Nam thì sẽ trả. Nếu tới kỳ mà không trả đủ số thì chủ nợ kiện đòi số ấy và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng không phải khai trong giấy rằng người vay có giao ông chủ nợ một bổn sao lục chúc ngôn tương phân cần làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc tội xoan đạt. Thượng Tứ quyết lấy cho được 1.000 đồng bạc, nên buộc thế nào cậu cũng chịu hết. Ông giáo bèn kêu con lấy giấy mực, rồi ông xin lỗi với khách, đặng ông nằm ông hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở chính phòng. Thầy Thông ngồi viết cái não giấy nợ. Cậu Thượng Tứ ở không, cậu đứng dậy làm bộ coi thầy Thông viết, mà kỳ thiệt là cậu qua đứng phía bên đây, đặng mà liếc ngó cô hai hậu chơi. Cô hai hậu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ái ngại chi hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói cười với con nhỏ như bình thường. Thầy Thông làm hảo tờ xong rồi mới đem đưa cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành rọt, rồi ông đưa cho Thượng Tứ chép lại và ký tên. Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó. Thầy và vừa ký vừa nói rằng:
Từ nhỏ tới bây giờ tôi mới lãnh nợ lần này là lần thứ nhất. Vợ tôi mà nó hay đây chắc nó cằn nhằn tôi dữ lắm. Cô có gặp ở nhà tôi, cô đừng có học đi học lại nghe hôn đó cô hai. Cô hai hẩu cười và đáp rằng: Dạ bấm thầy, thầy làm ơn cho anh em. Em tưởng đâu cô thông có hay cổ cũng vui lòng, chứ sao mà thầy lo. Tuy vậy mà thầy dặn trước thì em đâu có dám nói. Thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng khôn ngoan, trong ngần lạnh lót thì cậu ngẩn ngơ trong lòng, nên cậu đứng dậy ngó cô, miệng chúm chím cười. Ông giáo đặt cái giấy rồi ông đi mở tủ sắt, lấy 1.000 đồng bạc trao cho thượng tứ. Thầy Thông Hàn biết ý thượng tứ muốn chà lết ở mà ngó cô hai hẩu chơi, nên thầy làm bộ leo lên giường nằm, đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng tứ ra về, cậu chào cô hai hẩu mà cậu cười một cách đưa tình. Cô thì cũng đáp lễ và cũng cười, xong không hiểu cô có rõ thấu ý tứ của cậu thượng tứ hay không. Thượng tứ lên xe mà đi, cứ trầm trồ cô hai hẩu hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần cho phỉ dạ. Thầy Thông Hàn khuyên cậu nên chậm chậm, rồi thầy sẽ liệu giùm cho. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi thầy bày đặt mướn một cái phòng, kêu hai cô ca nhi dọn lên một mâm má phiện, mua rượu sâm banh, sắp đặt đủ các cuộc vui cho thượng tứ. Cậu thượng tứ vui thì vui, mà một lát thì lại nhắc đến cô hai một lần. Dường như cái hình của cô đã chạm vào trong trí của cậu rồi, chẳng có giây phút nào mà cậu quên được. Chơi đến gần sáng bét rồi, thượng tứ mới cho tiền sắp ca nhi, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy Thông Hàn mà đi về. Chương 5. Đêm rằm cậu thượng tứ leo lên xe mà đi. Thì cậu giận vợ cành hông, song giận là giận, vợ không mở tủ đưa bạc cho cậu xài, chứ cậu không có trách vợ về chuyện gì khác nữa. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ, rồi trở qua thiện nhục vợ chơi, nào dè xin tiền bà kế hiền cũng không cho. Cậu thất vọng, cậu phiền luôn mẹ, nên mới tính đi vay bạc mà xài, cho mẹ cho vợ biết chừng. Khi tới nhà ông giáo chuột thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Trời xui khiến cậu lại gặp cô hai hậu, mà gặp rồi cậu lại phát ái tình ở trong lòng, làm cho cậu ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Rồi cậu so sánh cô nọ với vợ nhà. Hồi tối cậu mới hờn vợ mà thôi, nhưng mà tới khuya cái hờn ấy nó sâu thêm, rồi nó quá thành ra cái ghét. Có được 1.000 đồng bạc trong bóp phơ rồi, cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào. Cậu quyết trở về nhà quăng trên mặt vợ mà nhục nó chơi cho đã. Bởi vậy từ giả thầy Thông Hàn tại khách sạn rồi, thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ ông Văn, đi ngang Mỹ Hội, cậu không thèm ghé vô nhà. Buổi sớm mới, cô Ba Mạnh tay bưng quạo lúa ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn. Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con đều chạy vù lại mà bao xung quanh cô. Gà cồ vừa lượm lúa vừa vè đạp mái, gà mẹ vừa ăn vừa túc túc kêu con. Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống, rồi chen lộn với gà mà ăn lúa. Vì mỗi bữa được ăn như vậy nó đã quen rồi, nên cô Ba Mạnh đứng đó mà gà với chim nó không sợ chút nào hết. Có lẽ cô Ba Mạnh cũng vui mà đãi cái tiệc sớm mơi ấy, nên cô cứ đứng vải lúa cho gà chim ăn, mà miệng cô cứ chúm chím cười. Thình lình cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ồ phía ngoài lộ. Chắc là cô đã có ý trong xe của chồng về, nên cô ngừng tay không vải lúa nữa, mặc lại dây ra ngoài cửa mà ngó chừng. Cách chẳng bao lâu, thiệt quả xe của chồng quẹo vô cửa, rồi chạy thẳng vô nhà xe. Cô Ba Mạnh lật đật vải cho mau hết quảo lúa đặng cô vô nhà. Cậu thượng tứ cất xe rồi, cậu đi săn sớm vô cửa. Cậu thấy vợ đứng đó mà cậu không thèm ngó. Cô Ba Mạnh không hờn về sự lạc lẽo ấy, mà cô lại ngó chồng mà cười, rồi trút hết quạo lúa trên lưng mấy con gà đứng gần và xây lưng đi vô cửa nhà.
Cô móc cái quảo trên vách, cô dặn mấy đứa ở sửa soạn nhúm lửa nấu cơm. Cô biểu gọt trái bầu mà nấu canh, hái trái đu đủ mà làm gỏi. Rồi cô thủng thẳng bước lên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống trà, không nói chuyện chi hết, mà cũng không có chồng của cô ở đó. Cô đi tuốt vô trong buồng. Thượng Tứ đã thay đồ mát, cậu đang nằm ngửa trên giường. Cô Ba Mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô hỏi rằng: "Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu?"
"Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không được phép mà tra hỏi."
"Tôi hỏi coi có phải mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi tra làm chi?"
Thượng Tứ muốn gây mà bị vợ nói xui quá. Cậu không có cớ gì mà gây được, bởi vậy cậu cứ nín thinh, mà mặt thì coi quạo lắm. Cô Ba Mạnh muốn giả lả cho chồng hết giận, nên cô cười mà hỏi rằng: "Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bà, tôi không có đưa nên mình giận, mình đi chơi đó chứ gì, phải không?"
Thượng Tứ buồn ngồi dậy mà nói rằng:
"Còn nhắc tới cái chuyện đó nữa à? Tôi nói cho mà biết, đừng có tưởng tôi mạt, nên bòn tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó, tôi xài một vài bữa là hết, không giàu bao nhiêu đâu, đừng có làm phách. Muốn xin tiền đặng thêm vô trong tủ phải không? Như muốn thì tôi cho."
Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi, lấy sắp giấy xăng liện lên trên giường nghe một cái phạch. Cô Ba bị chồng nhiếc, mà cô cũng cười đáp rằng: "Tôi có khoe với mình tôi giàu hồi nào đâu mà mình mắng tôi. Mình có tiền nhiều thì mình cứ xài, mình cho tôi làm chi? Thở nay tôi có biết xài việc gì đâu."
Thượng Tứ trợn mắt nạt rằng: "Nín! Từ cái mặt là nhìn thấy phát ghét."
Cô Ba Mạnh nghe tới mấy lời đó, cô mới hết cười. Cô đứng ngó ngay mặt chồng, rồi cô bước ra ngoài.
Bà hội đồng thấy con thì bà hỏi rằng: "Thằng Ba nó về nãy giờ, sao nó đi đâu mất vậy kìa?"
"Dạ thưa, nằm ở trong buồng."
"Kêu nó ra cho má hỏi thăm chút coi nào."
Cô Ba Mạnh không dám vâng lời mẹ, nên cực chẳng đã cô phải trở vào buồng. Xong truyền lệnh mẹ cho chồng rồi, thì cô đi thẳng xuống dưới nhà dưới.
Thượng Tứ thức cả đêm nên mệt, phần đang gây gỗ với vợ, bởi vậy cậu bước ra, đầu tóc chôm bơm, mặt coi bí xị, coi không có vẻ thanh tao nho nhã một chút nào hết. Bà hội đồng tay xỉa thuốc sống, mắt liếc ngó thằng rể rồi hỏi rằng: "Hai bữa rày con về bên nhà hay là đi đâu?"
"Dạ thưa, con về bên nhà."
"Thế chị Mạnh giỏi hả?"
"Dạ thưa Mạnh."
Bà ngồi nín thinh ngó ra ngoài sân một hồi, rồi bà hỏi nữa rằng: "Con dặn vợ con nên con đi hôm nay đó phải không? Con đừng có dại như vậy. Con có cần dùng tiền mà mua sắm vật chi, sao con không hỏi thầy của con, hoặc hỏi má đi nè, con lại biểu vợ con mở tủ mà lấy đưa cho con. Vợ của con nó thiệt thà lắm, thở nay má cho nó tiền nhiều, nó còn không muốn lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ nó dám lấy một đồng xu trong tủ. Con biểu như vậy, nó đâu có dám nghe lời con. Con đừng có dại như vậy nữa. Con ở bên nhà thì có chị, về bên đây thì có má. Con muốn làm cái việc gì, con phải thưa cho cha mẹ biết. Con biểu nó đưa tiền mà đưa cho con chi vậy?"
Thượng Tứ nghẹn cổ, không có sẵn lời mà đáp. Cậu đứng suy nghĩ một chút rồi mới nói rằng:
"Thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi, nên tôi biểu chơi coi nó có nghe lời hay không, chứ có phải tôi thèm đồng tiền của nó đâu."
"Con thử bụng nó mà nó không chịu đưa tiền, sao con lại mắng nhiếc giận hờn nó, rồi con bỏ đi về bên bển?"
"Tại tôi thử bụng nó mà nó trở lại nó khinh tôi quá. Nó trọng đồng tiền, coi đồng bạc lớn bằng cái bánh xe. Nó không biết nhân nghĩa gì hết. Nó tưởng tôi cưới nó đặng đoạt gia tài của nó hay sao không biết. Tôi có phải mạt đến như vậy đâu mà nó khinh khi tôi quá."
"Con đừng có nói như vậy. Con của má đẻ, má nuôi nó từ nhỏ tới lớn, má không biết tánh ý nó hay sao? Còn Mạnh có bao giờ nó khi dễ ai đâu. Rất đổi là đứa ở trong nhà, hoặc là tá điền tá thổ, mà nó cũng chẳng hề khinh thi ai.
có lý nào chồng nó mà nó khinh khi? Vợ chồng còn nhỏ, nó chơi với nhau một đứa hơn một tiếng tự nhiên sẽ sanh xích mích. Thôi bỏ chuyện đó đi, con đừng có giận hờn chi nữa hết. Con có muốn xin tiền làm chi thì nói với má đây, nếu nên thì má cho, bằng không thì thôi. Chứ con đừng có hỏi vợ con nữa, nó không có tiền riêng tư gì đâu mà con hỏi.
Tôi hỏi nó chơi chứ tôi thiếu gì tiền đây?
Thượng tứ vừa nói vừa phanh cái bóp phơi đưa một xấp giấy xăng cho mẹ coi. Ông hội đồng thưởng nãy giờ ngồi lặng thinh để nghe vợ nói chuyện với thằng rể, đến nỗi rể kiếm lời nói gay gắt con gái của ông cũng không thèm can dự đến. Chừng ông thấy rể phành bóp khoe bạc, phát biểu cái thái độ vô lễ với cha mẹ, ông không thể nào dằn lòng được nữa, ông mới nói rằng:
con giàu thầy với má cũng vẫn biết, con phải khoe làm chi? Ở đời lễ nghĩa mới quý, chứ giàu hay là nghèo cũng không có cái nghĩa gì. Con về ở bên này hơn một tháng nay, thầy coi con còn thiếu sót đạo làm người nhiều lắm. Con có vợ rồi, nay mai đây con sẽ có con, chứ không phải là còn con nít mà con không tính làm ăn chi hết. Bữa nào cũng leo lên xe đi chơi hoài, đời này thì chơi hư thân, chứ chơi mà có lợi ích gì? Đi chơi tự nhiên phải cặp bè cặp bạn, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Họ rủ bài bạc rượu chè đĩ thả, hễ sa mê vô thứ nào thì cũng phải chết hết thảy. Con là con rể, bây giờ con ở với thầy nên thầy phải chỉ chỗ quấy cho con để con chừa, còn đừng có đi chơi nữa. Thầy nói chắc hễ con đi chơi hoài thì con phải hư. Bữa nay sẵn dịp thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con để cho con biết mà sửa mình. Thầy dòm coi con ở trong nhà đối với vợ con thì con lỗ mãn, còn đối với cha mẹ thì con ngang tàn. Con làm con nhà tử tế thì con phải giữ lễ phép, còn phải ăn nói cho đúng đắn, đừng có vút vắt nghênh ngang người ta cười. Con phải coi cách ăn ở của thiên hạ mà bắt chước. Dầu con giàu con cũng phải giữ lễ nghĩa, chứ không nên ỷ vào mà nghênh ngang. Thầy ít hay nói, mà vì thầy thấy con làm quá nên thầy phải nói cho con biết. Thượng tứ gục mặt mà nghe, nhưng vì ông hội đồng nói phải quá mà ông lại nói nặng lời, bởi vậy cậu cứ chừ bự, coi bộ không vui mà cũng không muốn nghe chút nào hết. Bà hội đồng thấy vậy bèn nói rằng: từ nhỏ chí lớn nó mắc đi học, nó chưa có hiểu việc làm ăn, nó chưa thạo cách ở đời nên nó mới như vậy. Thôi để thủng thẳng tập lần nó, còn phải ráng nghe lời thầy dạy nghe con. Con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước. Dầu con học chữ Tây, chứ con cũng là người An Nam, phải ăn theo thở, ở theo lối An Nam mới được. Cha mẹ thương con nên mới dạy con, nếu con biết thương cha mẹ thì con phải nghe lời, đừng có ham chơi bời, rủi xa bước vào đường không phải, rồi chỉ bên nhà phiền trách cha mẹ. Thôi con coi cái nhật trình hay là kiếm cái việc gì thì làm đi. Thượng tứ bỏ đi vô buồn mà sắc mặt cô quạo lắm. Cậu đi qua đi lại mà bộ cậu thì hầm hầm. Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận mẹ vợ, giận mẹ ruột, cậu giận hết thảy. Cậu trách vợ sao không chuyện, để mình biểu đưa bạc cho cha mẹ nghe làm chi? Cha vợ có quyền gì mà rầy mình? Mẹ vợ không biết dạy con mà còn nói kiểu binh con nữa chứ. Tại mẹ mình ép uổng nên mình mới vướng cái bọn khốn kiếp này. Cậu đi vòng một hồi mỏi chân, rồi cậu leo lên giường mà nằm. Cậu đạp gối hất mền nghe đùng đùng. May lúc ấy bà hội đồng mắt đi ra sau vườn nên không hay cái cách cùng quằn của cậu đó. Vì cậu thức chơi một đêm đã mệt nên tuy là cậu giận, xong cậu nằm một lát thì cậu lại ngủ quên. Cơm dọn xong rồi, bà hội đồng biểu con vô buồng kêu thằng rể ra ăn. Cô Ba Mạnh bước vô thấy chồng nằm nghênh ngang trên giường mà ngủ khò, cô lại gần nắm tay mà lúc lắc. Thượng tứ mở mắt thấy vợ thì hỏi rằng: muốn cái gì? Cô Ba Mạnh cười mà đáp rằng: mình dậy ăn cơm, cơm dọn rồi, thầy má chờ ở ngoài. Thượng tứ dây mặt vô vách, cô
cô Ba Mạnh sợ cha mẹ chờ đợi cực lòng, nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi sẽ ngủ lại. Tiếng cô khuyên chồng thiệt là dịu ngọt, tiếc vì tiếng ấy nói với Thượng Tứ chẳng khác nào nước cam lộ mà rót lên trên một cục đá. Rót thì uống nước, chứ đá có biết mùi ngon ngọt một chút nào đâu. Cô Ba Mạnh khuyên vừa dứt tiếng thì Thượng Tứ nạt rằng: ăn uống gì thì ăn đi, không ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tao đánh thấy cha đó. Phận làm phụ nữ, mai gặp chồng tử tế thì nhờ, rủi gặp chồng lỗ mãn thì chịu. Xong lỗ mãn có nhiếc mắng mấy thì chẳng nói làm chi, chứ lỗ mãn mà tới chửi cha thì phàm nhân còn nịch lục căng lục trần, có thế nào mà nín cho được. Cô Ba Mạnh giận rung, cô đứng dậy ngó chồng mà nói rằng: tôi có quấy hay là mình có giận thì mình mắng nhiếc tôi, chứ cha tôi có can phạm gì mà mình nói động tới cha tôi. Ừ, tao nói vậy đó đà, làm sao được tao. Té ra mình là cái thứ quân du côn mà. Du côn hả? Thượng Tứ vừa nói vừa ngồi dậy, vối tay đánh một thôi trúng ngay cái con mắt bên tả của vợ. Ba Mạnh ôm mặt kêu trời rồi chạy ra. Hai vợ chồng ông Hội Đồng nghe con la không biết chuyện gì, nên bỏ mâm cơm lật đật chạy lên nhà trên. Ông thấy con đây vừa khóc thì ông biết con đã bị chồng đánh, nên ông bước vô cửa buồn mà hỏi rằng: mày làm cái gì vậy hử? Vợ chồng giàu phải giàu quấy cũng phải lấy tiếng nói mà nói với nhau, chứ sao mày lại đánh nó? Mày thiệt là vô phép quá. Cha chả rất đổi ở bên này mà mày còn như vậy. Nếu cưới mà đem về bển thì mày giết nó còn gì. Ông Hội Đồng gỡ tay con mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lờm, mà phía bên chân mày lại u một cục nữa. Bà chắc lưỡi than rằng: trời đất ơi, nó đánh như vậy, may hôm mà lọt trồng thì còn gì. Ông nghe nói lọt trồng, ông lật đật trở ra mà coi. Ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng, nên ông la lớn lên rằng: bà đi Mỹ Hội, bà mời chị Xu qua đây. Nghìn ngàn quá như vậy không ai chịu nổi. Tôi coi mồi tôi đã biết trước, tại bà gấp lắm, bà sợ con Mạnh nó ế chồng nên bà dũng giả. Đó, bà thấy chưa? Bà quản đãi đáp rằng: vợ chồng con nít sao cho khỏi rầy rà với nhau. Ông nóng quá, chuyện gì thủng thẳng rồi nói, chứ ôm sòm chi vậy. Nó ăn ở như vậy, bây giờ tôi phải năn nỉ nó hay sao? Hừ, bà còn binh nó nữa chứ. Không phải binh, nó là con rể, nó có quấy thì thủng thẳng mà nói cho nó biết, là hó mà làm chi. Bà đi ăn cơm đi, thôi đừng thèm nói gì nữa hết. Có cái thằng Tiều hay đứa nào đó bay lại chợ mướn một cỗ xe ngựa qua Mỹ Hội, mời chị Kế Hiền qua đây. Đi đi cho mau. Thôi mà, chuyện chút đỉnh mình nói với nó, mời thỉnh chị xui quá làm gì. Mời chị qua đây coi chị xử làm sao thì chị xử cho xong. Làm như vậy dở lỡ cùng hết, xin ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui gia. Chị có xúi con như vậy hay sao mà mình mời qua đặng mà trách móc chị. Để bữa nào gặp chị rồi tôi sẽ nói chuyện cho chị nghe cũng được mà. Bày trẻ, đừng có đi Mỹ Hội đó bay. Ông Hội Đồng cưng con, ông thấy con mình bị đánh thì ông nổi nóng, nên ông rầy quá. Mà người nóng mau thì người nguội cũng mau. Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận, ông không biểu đi mời chị xui nữa. Ông hỏi con chứ tại sao mà chồng đánh. Cô Ba Mạnh vừa khóc vừa nói rằng: con kêu ra ăn cơm chứ con có làm gì đâu, khi không rồi đánh thấy cha tôi. Con giận con cự lại rồi nhảy tới thôi con. Ông nghe nói ông lại nổi giận lên, ông trợn mắt nói rằng: đó, bà nghe thấy chưa. Bà nói: thôi thôi. Rồi bà hỏi con rửa mặt. Hai vợ chồng ông Hội Đồng cũng đi xuống nhà dưới rồi ngồi lại bàn ăn cơm. Ông còn giận rễ thương con, bà thì mắc lo tính giải hòa, nên hai ông bà không nói chuyện chi hết. Cách chẳng bao lâu bỗng nghe ngoài xe có tiếng xe hơi lên máy rồi chạy ra cửa. Bà Hội Đồng kêu thằng Tiền là đứa ở mà hỏi rằng: thằng Ba nó đi xe phải không? Dạ thưa phải, Dưỡng Ba kêu tôi biểu tôi vác rương để lên trên xe cho Dưỡng, rồi Dưỡng quay máy Dưỡng đi mất. Bà Hội Đồng chấm đũa ngồi thở ra. Ông Hội Đồng châu mày nói rằng:
Ôi, cái thứ đồ như vậy, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt. Nuôi nó ở trong nhà như nuôi ong tay áo, nó làm mình nhọc lòng chứ có ích lợi gì.
Bà ngó ông mà đáp rằng: Ông nói kỳ cục quá, tai lỡ dính chồng, mình nở chặt tay hay sao? Tuy tánh nó ngang tàn, song nó còn con nít, cũng như là cái mục măng, để thủng thẳng mình uống mình sữa nó. Chứ ông nóng quá, ông bẻ gãy còn gì.
Tôi coi rồi, cái thằng đó hoặc mai ông trời ông sửa nó, chứ ai mà sửa nó cho được. Bà nghĩ đó coi, tôi mới nói phải quấy cho nó nghe đó, thì nó vô buồn nó đánh vợ nó rồi. Nó chửi tôi hiểu mà, nó đánh vợ nó đó là nó đánh lên trên đầu tôi đó đà. Chứa nó ở trong nhà đây, nay mai nó đánh tới tôi nữa đó.
Hồi gã con, ông giao bắt rễ, bây giờ không chứa nó trong nhà làm sao được.
Rễ tử tế thì mình nuôi, chứ thứ rễ như vậy nuôi làm gì.
Nếu ông không chịu nuôi nó nữa, ông trả nó về bển, thì ông phải cho con Mạnh đi theo.
Ê, đâu được, rắc đổi ở bên này mà nó còn dám làm như vậy, còn cho theo về bển, nó giết con nhỏ còn gì.
Chứ vợ chồng con nít mà ông biểu một đứa ở một nơi vậy sao được. Ông ngồi lặng thinh mà ăn hết chén cơm, rồi ông quăng đũa đứng dậy nói rằng:
Tại bà đó đà, bà dốt giả cho lắm, bây giờ như vậy đó cho sáng con mắt của bà.
Mới 9 giờ sớm mai mà con Mang đã bưng mâm cơm để lên trên ván, rồi chạy ra vườn kiếm chủ mà mời vô ăn. Bà Kế Hiền đang coi cho thằng Ngộ bẻ dừa. Bà nghe mời ăn cơm thì bà nói rằng:
Tao mới nhai miếng chầu chưa dập mà ăn cơm cái giống gì. Dù lấy cái lòng bàn mà đậy lại, để tao coi cho nó bẻ hết cái clip này rồi tao vô.
Thằng Ngộ bẻ dừa quăng dưới đất thù thụi. Bà Kế Hiền mặc áo bà ba xuyến đen, quần lụa trắng, chân đi guốc sơn đỏ, đầu đội khăn hột mè. Bà đứng một tay chống nạnh, một tay xỉa thuốc, bộ tướng mạnh mẽ lắm. Còi thế các con chưa mà dễ hưởng gấp quê lợi ruộng đất được. Bà ngước mặt mà đếm coi còn mấy quầy dừa nữa sẽ bẻ được. Thình lình bà nghe tiếng xe hơi chạy ngoài lộ, tới nay cửa ngõ thì bóp kèn rồi quẹo vô nhà. Bà chắc là thượng tứ về, nên trong trí bà nghĩ thầm: Cái thằng nó hay đi quá, mới về bể hồi xế hôm qua, bữa nay lại trở qua nữa. Ban đầu bà tính không thèm vô, mà một lát bà nghĩ không biết chừng con nó chưa ăn cơm, nên bà vô đặng cho nó ăn với bà, kéo đồ ăn nguội hết. Bà vô tới sân thiệt thấy xe nhà, song thượng tứ đã vô nhà rồi nên bà không có gặp. Bà vô tới trong nhà mới thấy thượng tứ mặc một bộ đồ lụa trắng, đường đứng rửa mặt. Bà vừa cười vừa nói rằng: Cái thằng quý này, nó có cái xe nó đi mãi, ăn cơm rồi chưa?
Chưa.
Thôi rửa mặt rồi đi ăn cơm luôn thế.
Mang à, lấy thêm chén đũa đi con.
Bà bước lại dở lòng bàn lên mà dẹp một bên, rồi bà bưng tô nước lên mà xúc miệng. Con Mang bới cơm và đem thêm một cái chén, một đôi đũa. Mẹ con ngồi ăn cơm, bà nói chuyện dông dài. Xong bà không dè nên bà không nói tới con dâu. Cậu thì còn giận mà lại mệt, nên cậu ừ hử cầm chừng với mẹ và ăn hết chén cơm rồi cậu mới đi uống nước. Cậu đang đứng tựa cửa sau, cậu thấy thằng Ngộ ngoài vườn đi vô. Cậu kêu mà nói nhỏ ít tiếng, rồi cậu bỏ vô buồn mà nằm. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi, bà thấy vắng con. Bà bước vô buồn con thì thấy con đã ngủ khò. Bà quay trở ra lại gặp thằng Ngộ vác cái rương đi vô. Bà hỏi rằng:
Rương ở đâu vậy?
Dạ thưa, rương ở đâu không biết, cậu từ chở trên xe. Hồi nãy cậu có biểu tôi chừng nào ăn cơm rồi á thì ra vác đem vô buồn cho cậu.
Rương này là rương của nó mà, nó đem về bên này làm cái gì?
Thằng Ngộ vác thẳng cái rương vô trong buồn mà để. Bà Kế Hiền bước vô dở nhốm nhấp cái rương. Bà thấy rương khóa chặt nên bà trở ra bộ ván gõ mà nằm. Cái rương ấy nó làm cho bà phải suy nghĩ hoài, nên bà nằm không có yên. Một lát ngồi dậy ăn trầu, rồi lại nằm xuống. Bà không đi ra ngoài vườn nữa. Đến nửa chiều thượng tứ mới thức dậy, Bà Kế Hiền đợi cậu rửa mặt chải đầu xong rồi bà mới hỏi:
Sao con đem cái rương con đem về bên này?
Chứ để bển làm cái gì?
Sao vậy? Thì tôi không có ở bên đó nữa.
Cái thằng quỷ này khéo nói nhiều chuyện không? Giao ở bển thì phải ở chứ, nói chứng với ai vậy mày?
Má muốn ở thì má qua đó mà má ở, tôi không có thèm ở nữa đâu.
Thứ khốn nạn quá, ai ở cho được.
Chà chà, con gì mà ngang tàn quá như vậy không biết. Ai khốn nạn mà khốn nạn làm sao đâu, nói nghe thử coi.
Thì cái một lũ khốn nạn hết thảy, con đó cũng vậy mà cha mẹ nó cũng vậy.
Trời ơi, nó nói hơi giọng đầu xuống đất, trở cẳng lên trời. Ai chịu nổi thì chịu đi đi nè. Ai đời cha mẹ vợ mà nó dám kêu là một lũ khốn nạn chứ. Khốn nạn làm sao đâu, tao biểu mày nói cho tao nghe, sao mày không nói?
Đồ gì mà hễ mở miệng ra thì binh con. Tại má đó đà, tại má cho tôi về ở bên bển. Họ tưởng đâu là tôi mạt rồi, tôi đi theo ăn chực cơm của họ, nên họ mới làm phách với tôi như vậy đó.
Trời đất ơi, người ta hiền lành hết sức, vợ chồng cắn cơm không bể, mà nó dám nói nhiều chuyện như vậy chứ.
Ừ hờ, vô phước quá. Tao biểu mày á, phải trở qua bển mà ở. Cưới vợ giao ở bên vợ thì phải ở bên đó, tao không có chứa mày đâu.
Ủa, mà không chứa sao được? Nhà của tôi thì tôi ở, má có phép gì mà má đuổi tôi?
Ừ, tao đuổi mày qua bên vợ mà ở, tao không có cho ở trong nhà tao.
Nhà gì mà nhà của má? Má dở tờ di chúc của cha ra mà coi. Cha trí cái nhà này làm nhà thờ, cha giao cho tôi ở mà phụng tự ông bà, má đuổi tôi cái gì?
Bà Cái Hiền nghe nói tới câu đó thì bà giận muốn ói mật. Bà nghẹn cổ ứa nước mắt, bà nói không được nữa, nên bà vối tay kéo cái ô trầu lại mà têm ăn. Thượng Tứ bỏ đi vô buồn, bà Cái Hiền leo lên võng nằm đung đưa lúc lắc, tay gác qua trán, miệng nhóc nhách nhai trầu. Một lát nghe bà thở dài một cái thì đủ biết bà lo rầu lung lắm. Cách một hồi lâu, Thượng Tứ ở trong buồn bước ra, mình mặc bộ đồ tây trúc so, đầu đội một cái nón nỉ xám sậm, mùi dầu thơm bay bát ngát. Bà Kế Hiền ngồi dậy hỏi rằng:
Nè, bây giờ tính đi đâu mà thay đồ tây đó hả?
Thì đi lên chợ chơi.
Chơi hoài, chơi làm chi không biết.
Nè con ngồi đó để má nói cho con nghe.
Con đừng có giải như vậy. Vợ chồng có giận nhau, con nói vợ con làm sao thì con nói. Con đừng có hổn với cha mẹ vợ chứ.
Con nói bậy nói bạ, xui gia người ta phiền tới má biết không?
Thôi con đi với má đi về bển, đặng má giáp mặt với con Tư. Má hỏi coi tại sao mà rầy rà với nhau như vậy.
Con ngồi đó chờ má gỡ đầu rồi má đi với con.
Má đi đâu thì má đi đi, tôi lên chợ tôi chơi, tôi nhất định không thèm bước chân tới cái nhà đó nữa. Tôi thề nếu tôi trở về đó nữa thì ông quan đế ông dặn họng tôi đi.
Ê, đừng có nói bậy nè. Chuyện gì mà thề? Nhà cha vợ con mà con không tới, vậy chứ con tới nhà ai?
Tôi không thèm vợ con gì nữa hết.
Ủa, không thèm sao được? Vậy chứ vợ của con đó con bỏ cho ai?
Nó lấy ai nó lấy, tôi bỏ tôi không thèm.
Con nói cái gì kỳ vậy?
Cái thứ đồ như chú ôn mà cha mẹ nó thì cầu cao, tôi ghét lắm, tôi nhất định tôi bỏ. Tôi kiếm vợ khác coi có hơn nó hay không mà biết.
Có vợ như vậy mà còn chê người ta tệ mạng, thiệt má không biết nói sao được nữa. Má nghĩ má vô phước quá, má sanh có một mình con, mọi việc má đều lo cho con hết thảy, đến nỗi đầu này quán đầu kia thù cũng vì con, mà bây giờ con không có biết thương má, thiệt má tiếc lắm.
Tôi có nói má giống gì đâu, mà má nói với tôi là tôi không thương má.
Còn thương má, sao má nói con không chịu nghe lời?
Má biểu giống gì bây giờ tôi cũng chịu hết thảy, vì có trở về bên vợ thiệt là không được. Họ kỳ quá mà, họ nói tôi nghe tôi ghét, tôi ở làm sao được?
Má biểu con có một việc đó.
Không được, tôi đã thề rồi.
Thượng Tứ nói dứt tiếng liền bước ra cửa, leo lên xe mà đi. Bà Kế Hiền lắc đầu, thấy con như vậy thì bà buồn quá, nên bà nằm chèo queo trên võng, ăn một đợt 5-6 miếng trầu mà bà không nói với mấy đứa ở một tiếng nào hết. Đêm đó Thượng Tứ không về ngủ, mà sáng bữa sau đến 9-10 giờ cũng không thấy cậu về. Bà Cái Hiền chờ hết hơi mà không được, cùng thế bà biểu dọn cơm cho bà ăn, rồi bà mướn một cỗ xe ngựa đi qua chợ Ông Văn. Bà tính qua trước thăm chị Xui, sao hỏi coi tại làm sao mà con dâu bất hòa với nhau như vậy. Trời nắng chang chang, gió thổi phay phay, xe chạy cục kịch trên bờ lộ. Một lát người xa phu phải giật cương tróc lưỡi, hoặc phải lấy roi mà quất nhẹ nhẹ lên trên đít, một con ngựa nó mới chịu nhóm chạy qua mau. Mà mau đó là mau theo sức ngựa dở mà thôi. Bởi vì bà Cái Hiền ngồi trên xe bà buồn, nên bà trông chừng hoài mà không thấy tới. Chớ chi đi đường có ai nói chuyện, hoặc có cảnh chi lạ mà ngó chơi, thì có lẽ cũng giải khuây được. Ngặt gì bà ngồi một mình với tên sa phu, hai bên thì ruộng lúa, trước mặt thì cũng ruộng, sau lưng cũng ruộng. Đám lúa đương trổ thì coi màu xám xám, đám lúa gần chín thì coi màu vàng vàng. Trên lộ không thấy kẻ đi đường, ngó chừng mấy xóm xa xa, chỗ nào cũng dừa với cao, chứ chẳng có gì lạ mắt. Bà buồn chừng nào thì bà càng nhớ tới chuyện con, mà nhớ tới chuyện con thì bà lại càng lo rầu hơn nữa. Xe ngừng ngoài cửa ngõ, bà Cái Hiền thủng thẳng che dù đi vô. Mấy con gà đang rảo trước sân kiếm ăn, chúng thấy bà thì vụt chạy. Còn chó mực nằm ngủ trước thềm nghe động đất, nó cũng thức dậy mà sủa. Bà Hội Đồng đang nằm trên ván, bà ngó thấy chị Xui, bà lật đật bước ra la chó rồi mời chị Xui vào. Bà kêu mấy đứa ở đem chén nước và lấy trầu, bà lấy dao bữa cao, bà kêu đem ống nhổ. Bà Cái Hiền ngó chừng mấy cửa buồn rồi ngó xuống phía nhà dưới, có ý là kiếm con dâu. Cô Ba Mạnh mình mặc một cái áo xuyến cũ, một cái quần lãnh đen nhục nhục, chân không có đi giày guốc chi hết. Cô ở dưới nhà đi lên chào mẹ chồng, bộ vui vẻ như thường. Cô xin với mẹ trao cái con dao và trái cao lại cho cô bữa. Bữa cao rồi cô đứng cắt cái cuốn trầu. Bà Cái Hiền liếc dòm cô, bà chẳng thấy có vẻ gì lạ. Ông Hội Đồng ăn cơm rồi ông nghỉ trưa ở trong buồng. Ông nghe nói có khách trộn rộn, ông bước ra chào hỏi chị Xui, rồi ông ngồi bên bộ ghế giữa mà vấn thuốc hút. Hai bà Xui bà nào cũng muốn đem chuyện con ra mà nói, song không bà nào dám khởi đầu. Bởi vậy ngồi uống nước ăn trầu nói chuyện với nhau rất lâu, mà chẳng nghe nói chuyện chi khác hơn là hỏi thăm mùa màng, hỏi ruộng trúng hay thất, hỏi lúa chín hay chưa. Ông Hội Đồng thì tánh chân chất, ít nói mà nóng nảy. Ông ngồi chờ hoài, ông lấy làm khó chịu nên vùng hỏi chị Xui rằng: thằng Ba nó có về bên chị hay không hả chị Xui? Thưa nó về bển. Hôm qua nó đánh vợ nó, rồi nó chở đồ đi, nó không thèm nói với vợ chồng tôi một tiếng gì hết. Bất nhân dữ hồn, sao mà tới đánh vợ nó lận? Hèn chi nó về bển, cái bộ nó buồn hiu. Tôi hỏi nó về chi mà về hoài, nó nói nó về chơi. Tôi tưởng thở nay nó ở nhà nó quen, nên qua ở bên này nhà lạ, nên nó nhớ nhà nó buồn, chứ tôi có dè chuyện gì đâu. Cái thằng nó quá quắt lắm, tôi nói trước cho chị biết, nó phải hư. Tôi coi rồi, cái thằng này bất trị lắm, làm thế nào nó cũng không nên người được. Ông Hội Đồng nói vắn tắt mà châm hẳm, làm cho bà Kế Hiền ngồi ngẩn ngơ, không biết sao mà trả lời. Bà Hội Đồng thấy vậy, muốn sửa câu chuyện nghe cho nó dịu ngọt, nên bà nói rằng: thằng Ba nó về bên này hơn một tháng nay, tôi coi ý nó còn ham chơi, bữa nào nó cũng xách xe đi chơi hoài, không nghe nó tính làm ăn chi hết. Đời này thiên hạ họ ma quỷ lung lắm, đi chơi làm cái giống gì, mình có ăn thì mình đi chơi, rồi kẻ không phải nó rù quến bậy bạ, đi có phải hại cho mình hay không. Bà Cái Hiền không đợi cho chị Xui nói hết câu chuyện, bà chặn lại mà đáp rằng: chị nói phải lắm, đi chơi thì hại chứ có ích lợi gì. Tôi thưa thiệt với anh chị, tôi có một mình nó, tôi cưng nó lắm, nên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, nó muốn chứng nào ngang nào thì được ngang đó. Nay nó về bên này với anh chị, tôi xin anh chị răn dạy nó giùm cho tôi. Nó sợ anh chị, có lẽ nó sẽ sửa tánh tình nó được.
Vợ chồng tôi thấy nó mới về ở, nếu dạy dỗ nó gấp quá thì e nó buồn.
Ôi có hại gì đâu, chị thấy nó làm chỗ nào sai thì chị rầy nó liền đi mà. Nó là con rể trong nhà thì chị ngại cái giống gì.
Chứ chị nó đi chơi mà về nhà nó ăn ở có lễ nghĩa thì chẳng nói làm gì. Cái này nó đi riết hết tiền, rồi bữa hổm nó biểu vợ nó phải mở tủ sắt lấy bạc đưa cho nó. Vợ nó không dám, nó mắng chửi, rồi nó leo lên xe mà đi. Nó không thèm nói một tiếng gì với vợ chồng tôi hết.
Ôi cái thằng bất nhân quá, vậy mà tôi có hay gì đâu. Nó về nó ở bển mấy bữa, nó có nói giống gì đâu mà tôi biết. Tôi có cho nó mấy trăm đồng bạc, sao nó không lấy bạc đó mà xài, lại hỏi vợ nó làm chi vậy cả. Có lẽ nó muốn thử bụng con Tư hay sao đó mà.
Dạ thưa phải, hồi sáng mới hôm qua nó về, thầy nó có nói chuyện phải quấy cho nó nghe. Nó nói nó muốn thử bụng vợ nó, chứ không phải nó muốn xài đồng tiền của vợ chồng nó.
Nó phành cái bóp, nó đưa một xấp giấy săn cho vợ chồng tôi coi. Còn ngộ lắm, cái thằng dại quá.
Thưa nó dại thiệt, bởi thấy nó dại nên vợ chồng tôi cũng không trách gì nó.
Thưa phải, nó là con rể trong nhà, nó khờ dại thì anh chị trong nhà rầy la nó, chứ có lẽ nào mà chấp nhất.
Chưa có rầy la, thầy nó giảng chỗ phải chỗ quấy cho nó nghe mà thôi. Tưởng là nó biết nghe, tẻ ra mới nói với nó đó, thì nó vô trong buồng nó chửi vợ nó nát tan hết.
Con nhỏ tôi không biết chửi, mà thẳng cứ theo chửi cha nó hoài. Nó giận nên nó nói lại, rồi thẳng nhảy nắm đầu, thôi đạp nó gần chết.
Đó bữa nay mà con mắt nó còn đỏ, trán nó còn u một cục đó. Con Mạnh mới đây bỏ đi đâu mất rồi, lên đây biểu coi con.
Cô Ba Mạnh ở dưới nhà dưới đi lên, cặp mắt cô ướt rượu. Bà Kế Hiền ngó mặt dâu mà nói rằng: cái thằng bất nhân ác nghiệt quá, thiệt nó là vũ côn rồi. Để tôi về tôi biểu bày trẻ đó căng dùi nọc, tôi đánh nó một bữa cho nó tởn. Dầu quấy dầu phải cũng thủng thẳng lấy tiếng nói mà nói, chứ sao mà đi đánh người ta.
Bà Kế Hiền vẫn biết tánh hết con, bà nghe như vậy thì bà chắc là có, nên bà đang buồn lung lắm. Bà lấy trầu têm mà ăn, bà suy nghĩ coi phải dùm lời nào mà chữa lỗi cho con mình. Bà ngồi một hồi lâu rồi nói rằng: còn tôi ở bên này mà nó cũng không kiên nể anh chị, nó đánh vợ nó như vậy thiệt nó lỗi lắm. Tuy vậy mà tôi xin anh chị nghĩ nó còn dại khờ mà tha lỗi cho nó. Vợ chồng nó thì còn con nít, sao cho khỏi xích mích với nhau. Nếu anh chị thương hay không thương, anh chị chấp thì tội nghiệp cho nó. Thôi để tôi về tôi rầy nó, rồi tôi biểu nó qua lại anh chị mà xin lỗi. Hèn chi hồi sớm tôi biểu nó đi qua bên này với tôi, nó không dám đi.
Ông hội đồng châu mày nói rằng: nó ghét vợ chồng tôi, nó tính không thèm ở bên này nữa. Hôm qua nó đi nó chở đồ đạc nó đi hết, nó không chịu trở qua nữa đâu, mà chị biểu nó qua chi cho thất công.
Bà Kế Hiền gượng cười mà đáp rằng: thưa anh giận thì anh nói như vậy, chứ có lẽ nào mà nó không chịu trở qua bên này. Nó dại nó đánh vợ nó, rồi nó sợ anh chị rầy nên nó trốn, nó chạy về bên đó đó chứ.
Thì tôi nói vậy, nếu chị không tin chị biểu thử coi nó rồi sẽ biết mà.
Thiệt thằng nhỏ tôi có tánh can cường, nhưng mà áo mặc sao qua khỏi đầu. Thôi tôi xin anh chị thương, anh chị hỉ xả cho nó thì mới được. Xưa rại lần nào về bển nó cũng nói nó sợ anh chị quá, nó không dám nói chuyện gì với anh chị hết. Nó muốn xin với anh chị cho vợ chồng nó về bên tôi mà ở. Tôi rầy nó, tôi nói anh chị có một mình con Tư, nếu dắt nhau về bên tôi thì sợ anh chị buồn.
Về bến làm sao được, hồi tôi gả của con Mạnh, vợ chồng tôi có giao phải nói là bây giờ là ở rể, tôi không có cho con Mạnh đi đâu.
bởi vậy tôi mới rầy nó.
Bà Kế Hiền vẫn đã biết ý con bà rồi, xong nói chuyện với Xu gia bà phải môi miếng chút đỉnh. Bà dò ý thấy anh Xu quyết không cho con dâu của bà đi về bển thì bà lấy làm buồn. Chàng rể thì không chịu về bên vợ, anh Xu gái thì lại không chịu cho con mình theo chồng. Bây giờ thì phải làm sao? Bà Kế Hiền lo liệu trong trí lung lắm, xong bà phải gắng gượng làm vui mà nói chuyện với Xu gia cho người ta khỏi thấy cái buồn cái lo của mình. Cô bà Mạnh lo cơm nước dưới bếp lăn xăng, đến xế mới dọn được mâm cơm bưng lên đãi mẹ chồng. Bà Kế Hiền ăn cơm rồi mới từ giả Xu gia đi về. Cô bà Mạnh đưa bà ra xe, lúc sửa soạn bước lên xe, bà nói với dâu rằng: chồng con nó có ngỗ nghịch lắm, nhưng mà má khuyên con đừng có phiền. Má sợ e nó làm bậy rồi nên nó không dám léo hánh qua bên này nữa đâu. Nhưng mà nó không qua thì vài bữa con về bển mà thăm má, nhớ nghe con. Cô bà Mạnh cúi đầu, cô ứa nước mắt. Bà Kế Hiền leo lên xe ngựa, rút chạy lụt lạc khua lổm cổng.